482. Chuyện Lộc Vương. Tiền thân Ru Ru. Thần Tâu Hoàng Thượng biết tin nay.
Vân vân.
Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm về Devadatta, Đề Bà Đạt Đa. Có người bảo vị ấy: bậc đạo sư đem lại thật nhiều lợi ích cho hiền hữu. Này hiền hữu Đề Bà Đạt Đa, hiền hữu đã thọ đại giới từ Đức Như Lai. Hiền hữu đã học với ngài Tam Tạng Kinh Điển. Hiền hữu đã nhận được nhiều lợi dưỡng và danh vọng. Khi những điều như vậy được nói, người ta thường nghe thuật lại một cách đáng tin cậy là vị ấy sẽ trả lời: không đâu hiền hữu, bậc đạo sư chẳng làm gì lợi lạc cho ta dù chỉ bằng một cọng cỏ. Ta đã thọ đại giới của chính ta, ta tự học Tam Tạng Kinh Điển, ta nhận được lợi dưỡng và danh vọng do tự bản thân ta chứ không nhờ ai cả. Trong Chánh Pháp Đường, tăng chúng nói về việc này: Đề Bà Đạt Đa thật là phong ân bội nghĩa, này hiền hữu, và lại quên cả thân tình. Bậc đạo sư bước vào và muốn biết tăng chúng đang bàn luận gì khi ngồi đó. Các vị trình với ngài, ngài bảo: này các tỷ kheo, nay không phải là lần đầu Đề Bà Đạt Đa phong ân bội nghĩa, mà trước kia kẻ ấy đã vô ơn. Thuở xưa, nó đã được ta cứu mạng, nhưng nó không biết công đức to lớn của ta. Nói vậy xong, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thổi nọ, khi vua Pramadatta trị vì tại Ba La Nại, có một vị đại phú thương có tài sản 800 triệu chỉ sinh được một con trai, đặt tên là Mahadanaka hay Đại Phú Ông. Nhưng ông không dạy cho con việc gì cả. Ông bảo: con trai, ta sẽ thấy việc học làm mệt mỏi tấm thân mà thôi. Ngoài việc múa ca, ăn uống, tiệc tùng, cậu trai chẳng biết việc gì cả. Khi cậu khôn lớn, cha mẹ cậu cưới cho cậu một cô gái xứng đôi với cậu, rồi cả hai vị qua đời. Sau khi song thân mất đi, cậu bị đám người chơi bời, phóng đãng, rượu chè, cờ bạc vây quanh, nên đã tiêu hết tài sản một cách hoang phí. Lúc đó cậu phải vay tiền rồi không trả lại nổi, bị chủ nợ thúc đòi. Cuối cùng cậu nghĩ: đời ta còn nghĩa lý gì với ta nữa, ta đang bị biến đổi thành một con người khác rồi, thà chết sướng hơn. Sau đó, cậu bảo đám chủ nợ: hãy đem các giấy nợ đến đây, ta có cả một gia bảo chung ở bờ sông Hằng, các ông sẽ được phần đó. Họ cùng đi với cậu. Cậu làm như thể chỉ chỗ đây đó là nơi chốn gia sản. Song lúc đó cậu có ý định nhảy xuống sông trầm mình, và cuối cùng cậu ta nhảy xuống sông Hằng. Trong lúc nước cuốn xoáy cậu đi ra, cậu kêu to lên đầy kinh hoảng. Lúc bấy giờ, bậc đại sĩ xin làm một nay chúa, và sau khi rời đàn, hiện đang trú ẩn tại một khúc sông. Chỉ riêng mình nai trong khóm cây sa la chen lẫn đám xoài trổ hoa rất đẹp. Lớp da trên mình nai có màu vàng ống ả láng mượt, bàn chân trước và bàn chân sau đỏ như thể nhuộm son. Cái đuôi giống như cái đuôi bò rừng, cặp sừng như hình xoắn ốc bằng bạc, đôi mắt nai tựa hồ đôi hạt minh châu lóng lánh. Khi nai quay mồm về hướng nào thì trông chẳng khác quả cầu bằng vải đỏ. Vào khoảng nửa đêm, nay nghe tiếng kêu thê thảm ấy, liền nghĩ thầm: ta nghe tiếng người kêu, trong lúc ta đang sống đây, nó chẳng phải chết, ta sẽ cứu mạng nó. Vừa rời khỏi chỗ ẩn nấp trong bụi cây, ngài bước xuống bờ sông và gọi to bằng giọng nói an ủi: này người kia, đừng sợ, ta sẽ cứu anh sống. Rồi nay trẻ dòng nước, mang cậu lên bờ, đến tận nơi nay trú ẩn. Suốt 2-3 ngày liền, nay săn sóc và cho cậu ăn trái cây rừng. Sau đó nay bảo cậu: này người kia, ta sẽ mang anh ra khỏi rừng và đặt anh trên đường cái đến Ba La Nại. Anh sẽ về bình an. Song ta yêu cầu anh đừng bị lòng tham tiền bạc lôi kéo mà báo cho vua hay một người quyền thế nào đó biết là trong chỗ kia một con nai vàng ống cần phải bắt đấy. Người kia hứa giữ lời, và bậc đại sĩ sau khi được hứa rồi liền để cậu trên lưng và đưa ra đường cái hướng về thành Ba La Nại rồi trở về đường cũ. Vào ngày cậu ta đi về thành Ba La Nại, bà hoàng hậu mệnh danh Khema, Thái Hòa, nằm mộng về sáng thấy một con nai màu hoàng kim thuyết pháp cho bà, nên bà suy nghĩ: nếu không có một nai thần như thế này thì chắc hẳn ta đã không nằm mộng thấy ngài. Hẳn nhiên phải có một vị như vậy, nên ta muốn thông báo việc này với đức vua. Sau đó bà đến ý kiến vua và thưa: Tâu đại vương, thần thiếp đang mong mỏi được nghe bài thuyết pháp của một con nai hoàng kim. Nếu làm được việc ấy, thiếp mới sống. Nếu không, thiếp chẳng thiết sống nữa. Vua an ủi bà và bảo: Nếu có một con vật như thế sống trong cõi trần gian này, thì ái khanh sẽ toại nguyện. Rồi vua triệu các bà la môn vào và hỏi: Có loại vật nào như loại nai hoàng kim chăng? Tâu chúa thượng, có. Vua liền đặt một túi tiền 10.000 đồng đựng bên trong một cái hộp bằng vàng lên lưng một con voi đã được trang điểm thật lộng lẫy. Bất kỳ ai được tin về một con nai hoàng kim thì vua sẽ chấp thuận trao cho người đó túi tiền 10.000 đồng tiền vàng này cùng chiếc hộp bằng vàng và cả con voi ấy nữa hoặc một con khác tốt đẹp hơn. Vua ra lệnh khắc một phần kệ trên một phiến vàng, giao cho một viên quan trong triều và bảo vị ấy nhân danh vua hát phần kệ ấy lên giữa dân chúng toàn thành. Sau đó vua ngâm phần kệ đầu trong chuyện tiền thân này. 1. Ai mang tin báo trẫm về nai, tối thượng lộc vương của cả loài, ai được trẫm ban phần thưởng quý, ngôi làng tuyệt hảo gái xinh tươi. Viên triều thần mang phiến vàng ấy đi, công bố khắp kinh thành. Vừa lúc ấy, con trai của vị phú thương đi vào Ba La Nại. Khi nghe lời công bố ấy, cậu đến gần viên quan và nói: Tiểu sinh có thể đưa tin về một con nai như vậy, các ngài hãy dẫn tiểu sinh vào ý kiến đức vua. Viên quan liền xuống voi, dẫn cậu vào ý kiến vua và tâu: Tâu chúa thượng, người này có thể đưa tin tức trình chúa thượng về con nai kia. Vua phán: Có đúng như vậy chăng, người kia? Cậu đáp: Tâu đại vương, quả đúng như vậy, xin đại vương cho tiểu thần vinh dự đó. Và cậu ngâm phần kệ thứ hai. 2. Thần tâu hoàng thượng biết tin nai, tối thượng lộc vương của cả loài, xin đại vương ban phần thưởng quý, ngôi làng tuyệt hảo gái xinh tươi. Vua rất hoan hỷ khi nghe những lời này của tên phản bạn. Vua phán: Này mau lên, phải tìm con nai này ở đâu thế? Gã đáp: Tâu chúa thượng, ở chỗ như vậy. Và gã chỉ rõ đường đi, cùng một đoàn tùy tùng đông đảo, vua ra lệnh tên phản bội dẫn ngài đến nơi ấy, rồi gã bảo: Xin ra lệnh cho đoàn quân sĩ dừng lại. Khi quân sĩ đã được lệnh dừng, gã chỉ tay nói tiếp: Nơi có con nai vàng ánh ở chốn đằng xa xa kia kìa. Và gã ngâm phần kệ thứ ba. 3. Bụi cây xoài ở phía đằng xa, cùng đám sa la nở rộ hoa, đất tựa yên chi màu đỏ thấm, nai này có thể được tìm ra. Khi vua nghe những lời này, ngài bảo các cận thần: Đừng để nai chạy thoát, mà phải lập tức bủa vây quanh bụi cây này, còn binh sĩ cầm binh khí trong tay. Họ làm theo lệnh ấy và đồng thanh la lớn. Vua cùng một số người khác đứng riêng ra, song gã đó cũng không đứng xa mấy. Bậc đại sĩ nghe tiếng kêu ấy, nghĩ thầm: Đây là tiếng thét của một đoàn người đông đảo, vậy ta phải đề phòng họ mới được. Ngài đứng lên, và khi nhìn cả một đoàn người, ngài nhận thấy nơi vua đứng. Ngài nghĩ thầm: Nơi nào vua đứng ta sẽ được bình an, vậy ta phải đến đó. Rồi ngài chạy về phía vua. Khi vua thấy ngài chạy đến, liền bảo: Một con vật mạnh như voi có thể quật mọi thứ trên đường đi của nó. Ta muốn giương cung lên dọa con nai này. Nếu nó chạy, ta sẽ bắn cho nó yếu đi, rồi ta mới bắt nó được. Sau đó vua giương cung lên ngay trước mặt Bồ Tát. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm đôi phần kệ. 4. Nai tiến lên, cung đã được giương, mũi tên nằm ở sợi dây trương. Đằng xa vì vậy nai kêu lớn, ngay lúc nai nhìn thấy đại vương. 5. Đại vương, chúa tể của vương xa, xin đứng yên và chớ bắn ta. Ai đã mang tin hoàng thượng biết, nơi này nai sẽ được tìm ra. Vua say mê giọng ngọt như mật của ngài, liền thả cung đứng yên chiêm ngưỡng ngài. Lúc ấy bậc đại sĩ bước lên chỗ vua, vừa nói chuyện vui vẻ với vua và đứng một bên, cả đám tùy tùng cũng hạ binh khí xuống, bước lên vây quanh vua. Vào lúc ấy bậc đại sĩ hỏi vua với giọng êm ái như tiếng chuông vàng rung nhẹ nhẹ: Ai đem tin đến cho ngài rằng nơi đây sẽ tìm được nai vàng? Vừa lúc ấy, con người gian ác kia bước lại gần và đứng nghe lỏm. Vua chỉ gã và nói: đó là người báo tin cho trẫm. Rồi vua ngâm phần kệ thứ 6. 6. Kẻ ác kia, bằng hữu của ta, con người đang đứng ở đằng xa, mang tin nó đã cho ta biết rằng ở đây nay được thấy mà. Nghe vậy, bậc đại sĩ trách mắng người bạn phản bội kia và ngâm phần kệ thứ 7 nói với vua. 7. Nhiều người ở cõi thế gian này, tục ngữ thường hay nói đúng thay. Thà vớt gỗ trôi sông còn tốt hơn là cứu một kẻ như mày. Khi vua nghe lời kệ này, liền ngâm phần kệ khác. 8. Muốn trách người có thể hỏi nay, là chim, là thú hoặc là ai, lòng ta đầy nỗi lo vô hạn, khi tiếng nay nghe giống tiếng người. Đến đây bậc đại sĩ đáp lại. Tâu đại vương, ta không trách một thú vật hay chim chóc nào cả, mà ta trách một người. Để giải thích việc này, ngài ngâm vần kệ thứ 9. 9. Ta cứu gã kia đã một lần, khi gần như gã phải chìm dần, trên dòng chảy xiết dìm thân gã, vì đó nay đành phải khổ thân. Ngài cứ đi cùng phường độc ác, ngày sau chắc chắn sẽ ăn năn. Khi vua nghe vậy, liền nổi giận lôi đình với gã kia. Vua phán, sao, ngươi không nhìn nhận công đức của ngài sau một việc cứu vớt đầy nhân từ như vậy ư? Ta muốn bắn chết gã kia ngay. Vua liền ngâm phần kệ thứ 10. 10. Ta sẽ đâm tên bốn cánh này, xuyên vào tim nó bỏ thân ngay. Ác nhân này đã đầy tâm phản, chẳng đội ơn sâu cứu giúp vậy. Lúc ấy bậc đại sĩ suy nghĩ, ta không muốn nó chết vì ta, nên ngài ngâm phần kệ thứ 11. 11. Người ngu đáng thẹn tấu minh quân, song việc giết người bậc thiện nhân, chẳng tán thành xin tha kẻ khốn và ban cho gã thưởng toàn phần. Những gì ngài hứa còn ta sẽ phục vụ quân vương những lúc cần. Vua hoan hỷ khi nghe lời này nên ngâm phần kệ tiếp để tán thán ngài. 12. Nay này quả thật có lòng nhân, không trả hận sân với hận sân, tống gã hẹn ngay ta thử nó, làm tròn lời hứa đã từng ban. Còn nay đi đến nơi tùy ý, xin chúc ngài luôn được vạn an. Nghe lời này bậc đại sĩ đáp. Tâu đại vương, người ta có thể miệng nói một đường mà làm một nẻo. Và ngài ngâm hai phần kệ để giải thích điều đó. 13. Tiếng loài sơn cẩu, tiếng chim muông thường cũng dễ dàng được cảm thông. Còn tiếng người đời tuy rõ thế, vô cùng khó hiểu tấu quân vương. 14. Con người thường nghĩ bạn thân mình, quyến thuộc là đây bạn chí tình. Tuy thế tình thân thường biến mất, oán thù căm hận lại dần sinh. Khi vua nghe lời này, ngài đáp. Này Lộc Vương, xin đừng nghĩ rằng ta thuộc loại người như vậy, vì ta quyết sẽ không chối từ đặc ân mà ta đã ban cho ngài. Dù ta có mất cả quốc độ vì chuyện đó, hãy tin tưởng vào ta. Rồi vua cho ngài chọn điều ước. Bậc đại sĩ nhận đặc ân này và ước mong rằng tất cả các loại vật từ chính ngài trở đi đều được bình an thoát khỏi mọi tai họa. Vua thuận cho ngài điều ước ấy, rồi đem ngài về thành Ba La Nại, và sau khi trang hoàng các kinh thành lộng lẫy, lại tô điểm luôn cả bậc đại sĩ nữa. Vua mời ngài thuyết pháp cho bà chánh hậu, sau đó là vua và triều đình nghe bằng thứ tiếng của loài người ngọt ngào như mật. Ngài khuyến giáo vua hành trì thập vương pháp, 10 đức tính của vị minh quân, và khích lệ hội chúng đông đảo ấy xong, liền trở về chốn núi rừng, nơi ngài sống chung với bầy nai. Vua ra lệnh đánh trống khắp kinh thành cùng lời loan báo. Hoàng thượng bảo vệ mọi loài thú vật. Từ đó về sau không ai dám giơ tay giết hại thú vật hay chim muông cả. Nhưng nhiều đàn nai phá hoại mùa màng của người và không ai đủ sức xua đuổi chúng đi. Một đám đông tụ tập trước sân chầu kêu than với vua. Để làm sáng tỏ việc này, bậc đạo sư ngâm phần kệ sau. 15. Dân thành thị theo với tiện dân đều đi thẳng đến tấu vương quân. Đàn nai ăn hết mùa màng cả. Chúa thượng, việc này phải cản ngăn. Nghe vậy, vua ngâm đôi phần kệ. 16. Dân chúng dù mong muốn hoặc không, ví dụ đất nước trẫm tiêu phong, trẫm không thể hại đàn nai được, trẫm hứa cho nai sống vẹn toàn. 17. thần dân có thể bỏ rơi ta, hủy bỏ vương quyền của thế gia, lời ước ta đã ban lộc chúa, ta không hề chối bỏ đâu mà. Dân chúng nghe lời vua phán bảo, thấy mình không thể nói gì được nữa, đành ra về. Lời vua phán lan ra khắp nơi, bậc đại sĩ nghe được tin ấy, liền tập hợp cả đàn nai lại và ra lệnh cho chúng. Từ nay về sau, các con không được phá hoại mùa màng của loài người nữa. Ngài đã gửi thông báo cho dân chúng hay rằng mỗi người phải dựng một tấm bảng hiệu lên vùng đất của mình. Dân chúng làm theo, và nhờ dấu hiệu ấy, cho đến nay, loài nai không phá hoại mùa màng nữa. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, Ngài bảo, này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Đệ Bà Đạt Đa vong ân bội nghĩa. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Devadatta, Đệ Bà Đạt Đa là con trai nhà phú thương, Ananda, Anan là vua, và ta chính là nai chúa.